Tổ Sư Ứng Quang khai thị chuyên đề niệm Phật và làm việc. Khai thị số 1: sáng tối hãy tùy sức xứ niệm, ngoài những lúc ấy ra, khi nào chẳng cần phải dùng tới tâm, hễ thuận tiện bèn niệm niệm. Chỉ cần có đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha sẽ tự được vãng sanh. Nếu cứ nói đích thân cày ruộng giấy niệm Phật, tức là chẳng biết lúc phải từ cày ruộng, do nhọc nhằn nên quyết chẳng thể niệm được. Ông nghĩ như vậy đều là vì chẳng tự phân tỉnh, mang tình kiến đứng núi này trông núi nọ, chẳng phải là tri thức thấu hiểu sâu xa tự tâm, thấu hiểu triệt để cõi đời vậy. Trích dẫn Ông Hoàng Pháp Sư Vân Sao, Tạm Biên quyển 4, thư trả lời cư sĩ Trác Chi Lập, lá thư số 7. Khai thị số 2: con người hiện thời hễ thời thông minh liền tự đại, tự thị. Phàm phu đề mặt muốn chứng thánh quả mà chẳng nương theo tịnh độ đều là cuồng vọng. Tham thiền dù đặt đến địa vị minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, thì vẫn là phàm phu, chứ phải là thánh nhân. Quan cực tầm thường kém cỏi, thiếu học vấn, nhưng thật sự giữ được thái độ, chẳng bị xoay chuyển bởi ngôn ngữ văn tự của kinh giáo tri thức. Nếu ông chịu thính tưởng, hãy dốc sức nơi pháp dễ thực hiện, dễ thành tựu. Nếu chẳng nghĩ là đúng thì cứ phô mặt cho ông chứng thẳng vào địa vị thập địa, làm bậc chân danh nho. Ai có tâm nấy làm sao ép buộc được. Chuyện niệm Phật đi đứng nằm ngồi đều niệm được. Nếu gặp chuyện phải dùng tâm để làm thì chẳng tiện niệm. Còn việc không dùng đến trí óc thì một mặt làm việc, một mặt niệm Phật, hai đằng chẳng chừng ngại nhau. Lẽ đâu chăm sóc con cái chẳng thể niệm Phật được ư? Chỉ có niệm Phật một lúc lâu trước bàn thờ Phật là bất tiện mà thôi. Chỉ cần giữ sao cho trong tâm niệm Phật lâu dài, chẳng cần phải nhất định niệm trước bàn thờ Phật. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao, Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Tạ Hoài Lâm, lá thư số 6. Khai thị số 3: ông nói trong khi làm việc cũng không quên niệm Phật, ấy là tưởng cái tâm niệm Phật thuần thục, sao lại bảo là hung trầm, thuộc về vô ký, tức không thiện không ác. Nhưng cũng chưa phải là vô niệm mà niệm, mới chỉ có hơi hướng của vô niệm mà niệm đó thôi. Nếu tưởng đấy chính là vô niệm mà niệm thì sẽ giống như dùi gỗ thấy khói bốc lên liền bảo là đã được lửa, thôi không dùi nữa, sẽ không có cách nào được lửa cả. Ông công phu khá tốt, đạt đến cảnh giới ấy cũng chẳng phải là dễ dàng, nhưng cần phải chuyên tinh dụng công, đừng học theo thói hãm có chuộng xa, thấy lạ nghĩ khác của con người hiện thời, thì tương lai sẽ đạt được lợi ích, sẽ tự có những điều chẳng thể nghĩ bằng. Nhưng đấy là chuyện thuộc về hạnh môn, chứ trong tín nguyện môn càng phải nên dốc sức ngõ hầu quyết định đạt được lễ sâu xa do niệm Phật. Nếu bắt chước các tôn khác chuyên chú trọng vào công phu, bỏ mặc tín nguyện chẳng nhắc tới, thì sẽ trở thành pháp môn cậy vào tự lực, mất mát lớn lắm. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao, Tạm Biên quyển 4, thư trả lời cư sĩ Lý Cận Đăng, lá thư số 6. Khai thị số 4: tu hành chỉ nên tùy theo khả năng của mình mà lập công khóa, chứ đừng luận theo lối chấp nhất. Chỉ có một điều chắc chắn là không thể chẳng nương vào pháp tín nguyện niệm Phật hồi hướng vãng sanh Tây Phương mà thôi. Một môn thâm nhập muốn điều thiện điều tu chọn thì được. Nếu vứt bỏ tịnh độ thâm nhập một môn trong các pháp môn khác, và muốn điều thiện điều tu chọn thì không được. Bởi lẽ cây vào tự lực chắc chắn có thể liệu thoát nghĩ trong đời này. Kẻ thông minh trong cuộc đời thường cố rẽ tịnh độ. Trích dẫn ông Hoàng Quốc Sư Văn Sao, Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Tạo Hải Lâm, lá thư số 7. Những câu chuyện niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc. Câu chuyện sâu sâu: hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều không làm Phật. Nhưng do mê chế tự tánh nên luân hồi sinh tử chẳng lúc nào xong. Như Lai muốn cho họ khôi phục bản tâm nên tùy thuận cơ nghi, tuyên nói đủ mọi pháp. Nhưng muốn cây vào tự lực để tu trì, trong đời này chứng rút rau chân, đoạn tận hoặc để thoát khỏi luân hồi hồng liễu sinh tử, thì trong đường mạt thật khó thấy được mấy ai. Chỉ có tu pháp môn tịnh độ thì bất luận thượng trung hạ căn, già trẻ trai gái, chỉ cần đầy đủ lòng tính chân thành, nguyện thiết tha, dùng tâm trí thành niệm danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, kèm thêm chẳng làm các điều ác, vẫn làm các điều lành, đến khi lâm chung bèn được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, và người chẳng xuất một ai. Do cậy vào Phật tự lực nên đạt được lợi ích lớn lao này. Như do ngồi thuyền lớn bèn vượt được biển, chứ chẳng phải do bản lãnh của chính mình mà được như vậy. Vì thế các vị Bồ Tát, các tổ sư, các thiền trí thức nhiều đời đều cực lực đề xướng pháp này. Bởi đây chính là đường tắt để liệu sanh thoát tử, là pháp trọng yếu để thành Phật đạo vậy. Cư sĩ Nhật Vận Sanh là cha ông Bộ Phân, tên là Thái Nguyên, tự là Vận Sanh. Thời cha mẹ chỉ hiếu, ưa thiện chuộng nghĩa, thiên tánh trung hậu, không gì chẳng thích đáng. Trong mấy năm gần đây, Bộ Vân sanh lòng chánh tín kha khá đối với Phật pháp, ăn chay niệm Phật một mực chân thành nghiêm cẩn. Từ đấy khuyên lơn cha mẹ cùng ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cũng như dặn nói những sách tịnh độ rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, khuyên họ thường xem. Cha ông biết tự tâm sẵn có Phật tánh, nhưng vì hoặc nghiệp ngăn lấp nên chẳng thọ dụng được. May là có pháp môn cậy vào Phật tự lực này, khiến cho lũ chúng sanh căn cứ hèn kém như chúng ta, tuy thiện căn ít ỏi, mà ngay trong đời này liền được vượt ngang ra khỏi tam giới, cao dự chính phẩm sen, còn may mắn nào hơn. Từ đấy tâm tâm ước niệm mong được thỏa nguyện. Đến đầu tháng 7, cụ thì hiện bệnh nhẹ. Sáng ngày mùng 8 dậy sớm niệm Phật xong, dặn dò Bộ Vân mau sắm sửa tang phục quan tài. Ta sắp đi rồi, đợi tang phục quan tài chuẩn bị xong xuôi, cụ bèn tắm gội thay áo đi nằm. Bộ Vân khuyên đám người trong nhà đừng khóc lóc kéo cụ bị mất chánh niệm, hãy đồng thanh niệm Phật để giúp cụ vãng sanh. Lại khuyên cha trong tâm hãy niệm thầm theo, tuy chẳng nghe tiếng nhưng miệng cụ vẫn mấy động. Lúc lâu sau thấy ngừng thì đã mất rồi. Lại niệm thêm 3 giờ nữa mới bắt đầu than khóc. Vẻ mặt cha vẫn mỉm cười, trong nhà thoảng mùi hương lạ, để 3 ngày mới liệm, tướng mạo hãy như còn sống. Cụ được vãng sanh là điều có thể đoan chắc. Bộ Vân cùng người nhà hàng ngày niệm Phật trước bản linh để cầu cụ được tăng cao phẩm sen, mau chứng vô sanh, hồng bổ đáp ân cụ lao, chọn hết phận con. Lại nữa, Ông Bộ Vân tài nhỏ chức kém, tiền lương ít ỏi, thời cha mẹ nuôi vợ con khá chật vật, may nhờ chú họ là tướng quân Mao Thiếu Phủ bù đắp nhu cầu cho. Tang phục quan tài chi phí tăng ma lần này đều do thiếu phụ bỏ ra. Thiếu phụ chánh trực, công bằng, liêm khiết, sáng suốt, trong sạch, khí tiết cao cả, chung với nước, hiếu với cha mẹ. Nghĩ đến tình thương yêu của người trước, định coi Bộ Vân như con. Bộ Vân cảm kích trước tình đụng bọc, nên cũng coi thiếu phụ như cha. Nhân duyên ăn chay của Bộ Vân thật ra cũng do thiếu phụ mà ra. Nếu như thiếu phụ do Bộ Vân mà có thể chốc lòng tu tịnh nghiệp, ăn chay, niệm Phật, hầu sống dựa vào bậc thánh hiền, mất về cõi cực lạc, thì lợi ích đạt được càng rạng rỡ, trọn vẹn đẹp đẽ đôi đường. Do vậy bèn ghi lại để khuyên đời. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Quang Sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 4, bài ký bị truyền vận sanh của cư sĩ Nhạc Vận Sanh.